chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Tung tin được lấy nhiều chồng, người phụ nữ ở Huế bị phạt 5 triệu đồng. Triệt phá đường dây mua bán giấy tờ giả qua mạng xã hội. Đề cương thông báo nhanh kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chiều ngày 3 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thanh tra sở này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phan Nguyễn Thờ Ngờ, sinh năm 1999, trú phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, vì chia sẻ thông tin sai sự thật. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 3, thông qua hệ thống Huế S, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên Phan Nguyễn Thanh Nai chia sẻ đường link với nội dung chính thức, chính sách một vợ được lấy nhiều chồng để giải quyết tình trạng dư thừa nam giới từ trang web bakuti.com. Vào cuộc kiểm tra, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xác định chủ sở hữu của tài khoản mạng xã hội nói trên là của bà Phan Nguyễn Thờ Ngờ. Sở Thông tin và Truyền thông cho biết việc đăng tải nội dung sai sự thật của bà Ngờ về chính sách của pháp luật đã vi phạm quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và tin viễn thông. Trên cơ sở đó, đơn vị này đã quyết định xử phạt hành chính đối với bà Ngờ là 5 triệu đồng, đồng thời buộc bà Ngờ gỡ bỏ bài viết, đăng tải thông tin đính chính và cam kết không tái diễn hành vi vi phạm.
Ngày 3 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận hồ sơ và hai đối tượng của vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép do Công an huyện Trùng Khánh bàn giao để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 1 tháng 3, Tổ công tác Công an huyện Trùng Khánh chủ trì phối hợp với đồn biên phòng Ngọc Trung tiến hành tuần tra kiểm soát tại địa phận xóm Nà Thin, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, phát hiện một xe ô tô biển kiểm soát 28A-02080 do Hoàng Minh Đức, sinh năm 1987, trú tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, điều chở 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mở rộng điều tra, Công an huyện xác định đối tượng Hoàng Văn Lợi, sinh năm 1988, trú tại xóm Dọc Vung, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, là người đi lên mốc 775, thuộc xóm Dọc Vung, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh để đón 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đưa đến thị trấn Trùng Khánh bàn giao cho Hoàng Minh Đức. Hiện lực lượng chức năng đã đưa 10 người Trung Quốc vào khu cách ly COVID-19 để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh xử lý hành chính đối với 10 người Trung Quốc theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Nguồn tin từ Công an thành phố Quy Nhơn, Bình Định cho biết, sau nhiều ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Minh Tấn, sinh năm 1986, trú ở tổ 5, khu vực 2, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, về tội trộm cắp tài sản. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Lý Minh Tấn điều khiển xe máy đi qua nhiều tuyến đường ở nội thành Quy Nhơn vào ban đêm để trộm cắp tài sản bên trong những chiếc xe ô tô đậu bên đường nhưng quên khóa cửa. Bằng thủ đoạn này, trong tháng 12 năm 2020 và tháng 1 năm 2021, Tấn đã thực hiện 10 vụ trộm cắp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tấn, cơ quan điều tra thu giữ nhiều chứng cứ tang vật có liên quan. Điều đáng lưu ý là ngoài tiền mặt, điện thoại, laptop, Tấn còn lấy luôn giấy tờ cá nhân, thẻ tín dụng có trong xe, rồi đến trụ ATM để rút tiền sau khi dò tìm mật khẩu theo ngày, tháng, năm sinh hoặc số chứng minh nhân dân đã trộm được. Theo đó, Tấn đã rút ruột thẻ tín dụng của 6 trong số 10 người bị mất tài sản để bên trong xe ô tô chỉ vì chủ thẻ đặt mật khẩu theo ngày, tháng, năm sinh. Trong số đó, người bị rút ruột nhiều nhất với số tiền 56 triệu đồng là chị Phan Thị Bích Tê, trú ở phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn. Thưa quý vị và các bạn, gần đây tại một số khu vực vùng cao của tỉnh Bắc Cạn, các vụ xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp so với các năm trước. Người dân tại xã vùng cao Phúc Lộc, huyện Ba Bể không khỏi giật mình lo lắng khi trong xã đã xảy ra tới 2 vụ hiếp dâm trong tháng 12 năm 2020. Nạn nhân bị xâm hại là những bé gái có hoàn cảnh đặc biệt.
Do thường xuyên xem phim đồi trụy, đối tượng Hoàng Văn Sơn, sinh năm 2004, trú tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, Bắc Cạn, đã hai lần thực hiện hành vi hiếp dâm một bé gái khiếm thị mới 11 tuổi ở cạnh nhà. Cũng trong tháng 12, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Đinh Thiện Triều, 28 tuổi, trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, là công nhân lái máy xúc, thuê trọ tại một gia đình ở xã Phúc Lộc. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Triều đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái chưa đầy 13 tuổi là con của chủ nhà và bị phát hiện. Tại cơ quan công an, Đinh Thiện Triều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận trước đó 10 ngày, hắn cũng từng thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái này. Chỉ trong năm 2020, riêng tại huyện vùng cao Ba Bể đã xảy ra tới 4 vụ hiếp dâm trẻ em tại các xã Phúc Lộc, Cao Thượng và Quảng Khê. Còn trước đó, năm 2019 cũng đã xảy ra một vụ tại xã Khang Ninh. Bà Ma Thị Cử, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết, cơ bản điểm chung của các vụ xâm hại thì đều xảy ra với trẻ em ở vùng cao, vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số em bỏ học, có em bị bệnh, gia đình cũng khó khăn, bố mẹ không có điều kiện quan tâm con cái, trình độ dân trí cũng chưa cao. Trước thực trạng này, chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền đến cơ sở và mỗi xã thị trấn yêu cầu cử cán bộ công chức có kinh nghiệm làm công tác trẻ em trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn có 13 vụ xâm hại tình dục trẻ em, nhưng chỉ riêng năm 2020 có tới 7 vụ. Theo các điều tra viên, phần lớn các vụ việc xảy ra tại khu vực vùng cao, nạn nhân chủ yếu là các em, cháu nhỏ người dân tộc thiểu số, thường ở nhà một mình hoặc có hoàn cảnh đặc biệt như khuyết tật, thiểu năng. Thủ phạm thường là những người quen biết và tuổi đời còn khá trẻ. Điển hình như vụ việc xảy ra vào tháng 3 năm 2020 tại xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông. Đối tượng Ma Thế Đô, sinh năm 1984, đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé mới 8 tuổi khi được người bạn cùng thôn nhờ trông giúp để đi làm. Đặc biệt là trường hợp đối tượng Hoàng Tiến Trạn, sinh năm 1995, tại xã Khang Ninh, Ba Bể. Sau khi ra tù vì hành vi hiếp dâm trẻ em xảy ra năm 2010, thì đến tháng 5 năm 2019, Trạn lại tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với một cháu nhỏ gần nhà. Thiếu tá Dương Thế Quỳnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết thêm, có những cháu bị xâm hại chỉ mới 6, 7 tuổi. Nguyên nhân cũng một phần do công tác quản lý giáo dục, nhất là việc tuyên truyền đôi khi còn chưa tới được với các đối tượng cần được tuyên truyền. Trong giáo dục, nhiều gia đình bận làm ăn, bố mẹ đi làm công nhân hay đi làm ăn xa để con em ở nhà, trong khi lại có nhiều cạm bẫy, dụ dỗ. Về đối tượng thì hiện nay cũng ảnh hưởng của phim ảnh, nhất là khi bùng nổ mạng xã hội, Internet. Nhiều đối tượng xem phim đồi trụy ảnh hưởng đến tư tưởng nhận thức đã dẫn đến hành vi phạm tội. Những con số thống kê trên chỉ gồm những vụ việc được gia đình phát giác, tố cáo kịp thời. Có thể vì lý do tế nhị có gia đình không dám khai báo, tố cáo. Giải pháp cần thiết lúc này là sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cấp chính quyền, các tổ chức trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, các khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc. Và bản thân mỗi bậc làm cha, mẹ cũng cần dành những sự quan tâm thích đáng hơn cho con em mình.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, việc làm ăn thua lỗ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đối tượng Hồ Công Lệnh đã làm giả con dấu và giấy khám sức khỏe các bệnh viện để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Ngày 2 tháng 3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội đã thông tin ban đầu về đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm Hồ Công Lệnh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại Mỹ An, Lục Ngạn, Bắc Giang; Nguyễn Trương Định, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội; Phan Thế Huy, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú Minh Lương, Đoan Hùng, Phú Thọ; Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1984 và vợ là Nguyễn Thị Huế, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú Tam Đa, Lạng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc về hành vi phạm tội trên. Từ thông tin trên mạng Internet, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên có thông tin về đường dây mua bán giấy tờ giả qua mạng xã hội. Đối tượng trong đường dây hoạt động khép kín. Việc mua bán được tiến hành với số lượng lớn. Tài liệu làm giả là giấy khám sức khỏe của các bệnh viện lớn tại Hà Nội. Hành vi làm giấy khám sức khỏe giả với số lượng lớn của nhiều bệnh viện khác nhau không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở khám chữa bệnh. Việc sắp xếp sử dụng nhân sự của doanh nghiệp mà còn tác động khôn lường đối với người lao động và cả người sử dụng lao động. Nếu các giấy khám sức khỏe giả, người lao động khi bị phân công làm trong môi trường công tác không phù hợp sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chính họ. Trung tá Ngô Văn Điển, đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên cho biết. Từ đó, đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên đã xây dựng kế hoạch đấu tranh. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát xác định Hồ Công Lệnh là đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm trên. Lệnh thuê địa điểm, chuẩn bị công cụ phương tiện làm giả con dấu, nhận các đầu đơn qua tài khoản Zalo. Trong ổ nhóm còn có sự tham gia tích cực của Nguyễn Trương Định và Phan Thế Huy. Sau khi bán giấy khám sức khỏe cho khách, Định nhận tiền và chuyển lại cho Lệnh. Định là người giúp sức đắc lực cho Lệnh trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài việc nhận đơn từ Lệnh, Định còn trực tiếp nhận các đơn đặt giấy khám sức khỏe của các khách lẻ trên Zalo để kiếm thêm. Còn Huy là người giúp sức Lệnh và Định hoàn thiện các giấy khám sức khỏe như đóng dấu, ký nháy chữ ký của các bác sĩ, sau đó đặt chuyển phát nhanh cho khách. Đối với Nguyễn Văn Quân, ngoài việc nhận đơn từ Huế, Quân còn trực tiếp nhận đơn của khách trên Zalo và thực hiện hành vi làm giả tài liệu chuyển cho khách nhằm thu lời bất chính. Từ các thông tin thu thập được, đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên đã xây dựng kế hoạch phá án. Hồi 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1, tổ công tác của đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 29V1-48592 đi ngược chiều trên đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện ở móc châu đồ của xe có một túi ni lông có chứa 3 túi giấy. Bên trong mỗi túi giấy có một giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện nhưng không có thông tin của người khám, có dấu hiệu bị làm giả. Qua khai thác ban đầu, người lái xe khai tên là Phan Văn Cao, làm nghề shipper. Số giấy tờ nêu trên là do Nguyễn Trương Định là bạn của Cao thuê vận chuyển từ địa chỉ số 26, ngõ 4, Đông Ngạc 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đến khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội để giao cho khách. Sau khi lập biên bản thu giữ tang vật và đưa những người có liên quan về trụ sở để làm rõ, xử lý, cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn giải Cao đến khu vực nhận tài liệu nói trên. Quá trình điều tra, các trinh sát xác định bên trong nhà số 26, ngõ 4, Đông Ngạc 1, Bắc Từ Liêm có các đối tượng đang thực hiện hành vi làm giả giấy khám sức khỏe. Mở rộng điều tra, 17 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Trương Định và Phan Thế Huy đang thực hiện hành vi làm giả giấy khám sức khỏe của các bệnh viện. Phá án. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trương Định khai nhận, khoảng tháng 10 năm 2020, Định được Hồ Công Lệnh thuê vận chuyển giấy tờ khám sức khỏe giả đến cho khách hàng có nhu cầu. Sau nhiều lần vận chuyển thành công, Lệnh tin tưởng và rủ Định cùng tham gia làm giả giấy tờ tại địa chỉ số 26, ngõ 4 Đông Ngạc để bán thu lợi bất chính. Tại đây, Lệnh đã hướng dẫn cho Định cách làm giấy tờ giả rồi cùng nhau thực hiện theo yêu cầu của khách có nhu cầu. Đến đầu tháng 1 năm 2021, Định rủ Phan Thế Huy là bạn của Định cùng tham gia làm giả giấy khám sức khỏe cho khách có nhu cầu. Khi khách hàng có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe, sẽ liên hệ với Lệnh qua tài khoản Zalo. Lệnh chỉ đạo cho Định và Huy làm theo yêu cầu, rồi đặt shipper trên các ứng dụng như Grab, Ahamo để chuyển đến cho khách. Khách hàng sẽ thanh toán cho các đối tượng dưới nhiều hình thức khác nhau bằng việc nhận tiền thông qua tài khoản ngân hàng của Lệnh hoặc shipper sẽ ứng tiền nhận hàng và thanh toán tiền với khách. Trưa 29 tháng 1, Định thuê Cao vận chuyển số giấy tờ nêu trên để giao cho khách tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Cao nhận hàng nhưng không biết bên trong có số giấy tờ giả nói trên. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi Định và Huy đang thực hiện hành vi làm giả giấy khám sức khỏe tại số 26, ngõ 4 Đông Ngạc 1, Bắc Từ Liêm, thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang. Sau khi phát hiện hai đối tượng trên, ngày 30 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã vận động Lệnh đến cơ quan công an đầu thú. Quá trình điều tra xác định, việc làm ăn thua lỗ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lệnh nảy sinh ý định làm con dấu và giấy khám sức khỏe giả của các bệnh viện để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Nghĩ là làm, Lệnh lên mạng Internet tìm hiểu cách sản xuất dấu giả và đặt mua một máy khắc laser để sản xuất dấu. Tuy nhiên do không biết cách sử dụng nên làm 10 con dấu chỉ sử dụng được 1 đến 2 con dấu. Sau đó Lệnh lên mạng tìm hiểu những nơi nhận làm con dấu giả và đặt mua các con dấu của các bệnh viện lớn trên cả nước để sử dụng làm giả giấy khám sức khỏe. Khi có khách đặt mua dấu, Lệnh đã liên hệ mua dấu trên mạng và bán lại để hưởng chênh lệch. Với mỗi con dấu, Lệnh đặt trên mạng với giá 500.000 đồng, Lệnh bán cho khách với giá dao động từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng trên một con dấu. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 18 miếng cao su non hình vuông, một mặt khắc dấu tròn của các bệnh viện trên cả nước như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. 31 miếng cao su non màu đen hình chữ nhật một mặt có khắc các chữ có nội dung đủ sức khỏe lái xe hạng Phó Giám đốc Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Bùi Quang Dương, Trần Hữu Hảo, Bác sĩ chuyên khoa Phạm Thị Hương Giang, Giám đốc Bệnh viện Tiến sĩ Bác sĩ Lê Quang Minh, Phó Giám đốc Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Bùi Quang Dương và tên, chức danh của các bác sĩ khác. Tại cơ quan điều tra, Hồ Công Lệnh khai trước khi bị bắt giữ, Lệnh đã từng bán con dấu giả của Bệnh viện Giao thông Vận tải cho một nữ giới ở trọ gần nhà Văn hóa đội 6, thôn Bầu, Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã tiến hành dẫn giải Hồ Công Lệnh xác định địa điểm trao đổi mua bán con dấu nói trên. Kết quả xác định lại phòng trọ số 4, nhà số 15, đội 6, thôn Bầu, Kim Trung là địa điểm thực hiện hành vi giao dịch. Phòng trọ do anh Nguyễn Văn Quân đang thuê ở cùng vợ là Nguyễn Thị Huế. Ngày 30 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ số 4, nhà số 15, phát hiện và thu giữ 3 con dấu của Bệnh viện Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải, Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Tràng An. 7 miếng hình chữ nhật có ốp nhựa và phần mặt có gắn miếng cao su non màu đen, phần mặt cao su có khắc chữ, ký tự. 14 giấy A3 khám sức khỏe của một số bệnh viện đã đóng dấu và chữ ký xác nhận nhưng không có thông tin người khám. Quân và vợ là Nguyễn Thị Huế đang làm công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long nên biết được mọi người muốn xin việc làm thì cần phải có giấy khám sức khỏe của bệnh viện. Để có thêm thu nhập nên Nguyễn Thị Huế nảy sinh ý định làm giấy khám sức khỏe giả bán lại cho những người có nhu cầu để thu lợi bất chính. Để thực hiện hành vi trên, khoảng tháng 3 năm 2020, Huế đã nghiên cứu cách thức làm và lên mạng đặt mua con dấu giả của một số bệnh viện. Khi khách có nhu cầu, Huế là người trực tiếp làm giấy khám sức khỏe nêu trên và giao cho khách với giá tiền từ 40 đến 130.000 đồng trên một tờ. Những lúc rảnh, Quân hỗ trợ vợ làm giấy tờ giả và giao cho khách. Đến khoảng tháng 12 năm 2020, do Huế nghỉ đẻ nên mọi đơn Huế nhận được từ khách, Huế nhắn chuyển lại cho Quân để Quân trực tiếp làm và giao cho khách. Huế và Quân đã bán được khoảng 100 tờ giấy khám sức khỏe cho những người có nhu cầu. Ngày 31 tháng 1, Nguyễn Thị Huế đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đầu thú về hành vi phạm tội nêu trên. Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định một trong số các con dấu, dấu tròn của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải và 14 giấy khám trong số các giấy khám sức khỏe có đóng dấu của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải đã thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Quân nêu trên. Kết quả sơ bộ xác định con dấu thu được trong quá trình khám xét và hình con dấu đóng trên các giấy khám sức khỏe nói trên là giả. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, điều tra làm rõ.
Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Hai lớn, báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Hai, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Chủ đề chiến lược, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Quan điểm phát triển 1. Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số. Coi đây là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát huy tối đa lợi thế của các vùng, miền, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số. 2. Lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước. Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sản xuất, nhất là đất đai. Hệ thống pháp luật phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh tế mới. Phải coi trọng hơn quản lý phát triển xã hội, mở rộng dân chủ phải gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát triển nhanh, hài hòa các khu vực kinh tế và các loại hình doanh nghiệp. Phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế. 3. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển. Lấy giá trị văn hóa con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững. Phải có cơ chế chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước. Mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. 4. Xây dựng nền kinh tế tự chủ phải trên cơ sở làm chủ công nghệ và chủ động tích cực hội nhập, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế. Phải hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới có tính tự chủ, tham gia hiệu quả, cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu và khả năng chống chịu hiệu quả trước các tác động lớn, bất thường từ bên ngoài. Phát huy nội lực là yếu tố quyết định gắn với ngoại lực và sức mạnh thời đại. Không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế, phát triển lực lượng doanh nghiệp của người Việt Nam ngày càng vững mạnh và huy động sức mạnh tổng hợp của đất nước, nâng cao hiệu quả và lợi ích do hội nhập quốc tế mang lại. 5. Chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, gắn kết chặt chẽ hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Mục tiêu tổng quát, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập tự chủ trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Các chỉ tiêu chủ yếu. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân khoảng 7% một năm. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 đô la Mỹ một người. Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 30% GDP. Kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. Tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33-35% GDP, nợ công không quá 60% GDP, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng đạt 50%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt trên 6,5% một năm, giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1-1,5% một năm. Về xã hội, chỉ số phát triển con người HDI duy trì trên 0,7, tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%. Về môi trường, tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%. Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt trên 70%, giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính. 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường, tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3-5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia. Các đột phá chiến lược. Báo cáo nêu 3 đột phá chiến lược. 1. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, trọng tâm là thị trường các yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, khoa học công nghệ, huy động sử dụng các nguồn lực thực hiện theo cơ chế thị trường, đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội, xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm quản lý thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành. 2. Tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trọng tâm là hiện đại hóa và thay đổi phương thức giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, có chính sách vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia cả trong và ngoài nước, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có phẩm chất tốt, chuyên nghiệp, tận tụy, phục vụ nhân dân. Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Có thể chế, cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới, hình thành năng lực sản xuất mới có tính tự chủ và thích ứng, chống chịu của nền kinh tế. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển của dân tộc, tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí tự cường và lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội. Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, hội nhập quốc tế. Đề cao ý thức trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo pháp luật. 3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại. Trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng trọng yếu về giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin, đô thị lớn, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển mạnh hạ tầng số, xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, vùng địa phương kết nối đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo đã đề ra 10 nhóm giải pháp. 1. Tập trung hoàn thiện nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. 2. Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 3. Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. 4. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả, phát triển nền kinh tế số, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô. 5. Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. 6. Phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. 7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. 8. Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 10. Tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính. Báo cáo nhấn mạnh, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở. Các cấp ủy Đảng, các đảng đoàn, ban cán sự Đảng chỉ đạo quán triệt sâu sắc nội dung chiến lược trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành và tăng cường sự lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1, Vietnamnet. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.